Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luật phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luật phạt, ai không tin thì đã bị luật phạt rồi, vì không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúng con thân mến, trong đầu lễ vị chủ tế hoặc là làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, rồi chào Chúa ở cùng anh chị em, chúng con thưa Chúa ở cùng anh chị em. Rồi hoặc là vị chủ tế sẽ đọc công thức sau đây: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Đó là hai công thức. Và cái công thức thứ hai đó là nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Đó là câu kết trong bài đọc thứ hai hôm nay, bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô vào Chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi. Khi nào thì chúng con tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi? Để cho hỏi, hỏi có mấy Đức Chúa Trời? Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Hay quá, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn cho anh chị em chúng con. Rồi, đây là giáo lý mình học là như vậy, là có một Chúa, Chúa có ba ngôi, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Rồi khi nào thì chúng ta tuyên xưng cái mầu nhiệm một Chúa ba ngôi ấy? Làm dấu thánh giá. Giờ bé con lên đây, con có biết làm dấu thánh giá không?
Dạ con biết.
Rồi con biết, con coi số con làm dấu cho mọi người coi.
Vì dấu thánh giá xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhưng Cha và Con và Thánh Thần, Amen.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi bé này là đã làm dấu thánh giá mà có hai, một là dấu đơn. Dấu đơn tức là mình chỉ làm nhân danh Cha, làm lại dấu đơn, là dấu đơn nhân danh Cha.
Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen.
Đó, đây là dấu đơn nha. Còn dấu kép là dấu kép nãy vì dấu thánh giá.
Vì dấu thánh giá xin chữa chúng con cho.
Đây lại.
Dấu thánh giá xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù.
Rồi nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen.
Rồi đấy là dấu dấu kép. Rồi hay quá, cho một tràng pháo tay nữa thưa chúng con. Chúng ta thấy có dấu đơn. Dấu đơn là mình làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, đó là dấu đơn. Còn dấu kép là mình làm vì dấu thánh giá, gạch một dấu thánh giá trên trán, rồi xin chữa chúng con, gạch một dấu thánh giá trên miệng, và cho khỏi kẻ thù, dấu thánh giá trên ngực nha. Vì dấu thánh giá xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Đó là dấu kép. Đấy là khi mình tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi. Mà khi mình tuyên xưng một cái gì thì mình phải tin vào cái đó. Nếu mà tôi tuyên xưng cái điều đó mà tôi không tin thì lời tuyên xưng của tôi là giả dối, giả tạo, giả vờ. Thấy không? Vì mình không có tin mà mình lại nói lên cái lời đó, vậy thì là mình là người giả vờ, giả dối, giả tạo, giả hình, giả đò, đủ thứ giả mà không có thật. Cho nên khi mà mỗi lần anh chị em mình, mỗi lần thiếu nhi chúng con làm dấu thánh giá thì phải thấy rằng đây là một cái dấu. Dấu này tôi làm với tất cả lòng tin của tôi, dấu này tôi làm với tất cả lòng yêu mến của tôi. Tôi tuyên xưng cho mọi người biết rằng tôi là người Công giáo. Người Công giáo của chúng tôi tin vào một cái mầu nhiệm cao cả nhất trong đạo, một mầu nhiệm mà trí khôn loài người không thể suy cho thấu, một mầu nhiệm mà sự khôn ngoan của con người không thể hiểu cho tường. Tại sao mà lại một Thiên Chúa mà lại là ba ngôi, mà ba ngôi ấy vẫn chỉ là một Thiên Chúa mà thôi? Một cái sự kết hiệp mầu nhiệm vô cùng giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và khi mình đọc cái lời chào chúc trong đầu lễ mà linh mục đọc lời chào chúc, nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em, thì lời chào chúc ấy cũng là một lời tuyên xưng và một lời cầu khẩn rằng xin ba ngôi Thiên Chúa là Chúa Giêsu Chúa của chúng con, Chúa Cha cũng là Chúa của chúng con, Chúa Thánh Thần cũng là Chúa của chúng con, nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, rồi tình yêu của Thiên Chúa Cha, ân sủng từ nơi Chúa Giêsu Kitô, tình yêu từ nơi Thiên Chúa Cha và sự thông hiệp với Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả mỗi người chúng ta. Cái lời chào chúc ấy thưa anh chị em, lời khao khát, lời mong đợi ấy mà mỗi thánh lễ vị linh mục lặp lại lời của Thánh Phaolô trong thư gửi Côrintô nhắc lại: chào chúc, mong ước, cầu chúc cho nhau được tràn đầy ân sủng của Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Chúng ta lặp lại nha. Chúng ta nguyện xin và chúng ta cầu chúc cho nhau được tràn đầy ân sủng của Chúa, ân sủng của Chúa Giêsu là ngôi thứ mấy? Ngôi thứ hai. Tình yêu của Chúa Cha là ngôi thứ mấy? Ngôi thứ nhất. Và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần là ngôi thứ mấy? Thứ ba. Vậy chúng con lặp lại nha, có đúng không nha? Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu, tình yêu của, ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta. Khi mà mỗi một người chúng ta được gọi là đền thờ của ba ngôi Thiên Chúa, nhớ cái điều này quan trọng mà phải cảm nhận được cơ. Một em bé tí xíu như thế này, bé lúc nãy vừa mới lên làm dấu đó, bé tí xíu như thế này mà đây là đền thờ của Chúa Thánh Thần, con thích không?
Dạ thích.
Con là đền thờ của Chúa Thánh Thần, con có làm cho đền thờ ấy bị dơ không?
Dạ không.
Con có làm cho đền thờ ấy bị bẩn không?
Dạ không.
Rồi bây giờ muốn làm cho đền thờ ấy không bị dơ, không bị bẩn thì cái đền thờ ấy phải được sạch. Mà muốn được sạch thì con phải làm cái gì?
Dạ lau dọn.
Lau dọn. Và bây giờ tâm hồn của con có lau dọn bằng cách nào biết không?
Dạ không.
Không biết. Bây giờ chúng con ai biết tâm hồn mình phải lau dọn bằng cách nào? Ví dụ cái áo của con dơ thì con làm cái gì?
Dạ con giặt.
Con giặt. Rồi cái nhà của con dơ thì con làm cái gì?
Con lau.
Con lau. Cái bàn của con dơ thì con làm cái gì?
Con lau.
Con lau. Áo thì giặt, cái bàn thì lau, nhà thì lau. Vậy thì tâm hồn của chúng ta cũng vậy. Khi nào thì nó dơ? Linh hồn mình, tâm hồn mình, khi nào thì nó dơ? Khi nào? Phạm tội. Đúng rồi. Khi mình phạm tội, thí dụ mình thay vì mình đọc kinh thì mình chửi nhau, dơ chưa? Dơ chưa? Thay vì mình ăn cơm thì mình đi ăn trộm, dơ chưa? Dơ chưa? Thay vì mình nói thật thì mình nói dối, dơ chưa? Rồi nói thật, nói dối, ăn cơm, ăn trộm, thay vì mình đi lễ thì mình đi chơi, dơ chưa? Dơ rồi. gì nữa, làm gì nó dơ nữa. Rồi chúng con bây giờ thử suy nghĩ coi, cái gì nó làm cho tâm hồn chúng con dơ? Ăn trộm, rồi nói dối, rồi đi chơi, cái gì nó làm cho tâm hồn chúng con dơ?
Đi học hay đi chơi hay đi học?
Rồi đi chơi thay vì đi học làm cho tâm hồn con dơ, cái gì nó làm con dơ?
Chơi game.
Chơi game nó làm cho tâm hồn con dơ, cái gì nó làm cho con dơ?
Dạ.
Nghe lời bố mẹ hay không nghe lời bố mẹ, cái nào đã làm cho con dơ?
Không nghe lời bố mẹ.
Rồi đúng rồi. Trước đó chúng con cứ ngồi con liệt kê ra những cái gì làm cho tâm hồn chúng tôi, làm cho tâm hồn chúng con dơ bẩn, thì mình phải đi rửa, đi tẩy cho nó sạch đi. Bằng cách nào hả con? Bằng cách nào cho nó tâm hồn con được sạch?
Sửa đổi lại.
Rồi giỏi quá, mình phải sửa đổi lại. Thay vì mình nói dối thì mình phải nói gì?
Nói thật.
Thay vì mình không nghe lời bố mẹ thì mình phải làm gì?
Vâng lời.
Vâng lời. Thay vì mình đi ăn trộm, ăn cắp thì bây giờ mình làm gì?
Ăn cơm.
Ăn cơm. Rồi. Không ăn trộm ăn cắp mình đi ăn cơm. Rồi, rồi cho mình đóng tay đi chị em. Thứ nhì rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ. Thay vì ăn trộm ăn cắp, thôi không ăn trộm ăn cắp rồi đi ăn ăn cơm mà là hết tội rồi. Thì đó, mình sửa đổi lại. Nhưng mà bây giờ Chúa ban một cái bí tích nào đó để bí tích ấy làm dấu chỉ cho chúng con biết rằng chúng con đã được tha tội. Bí tích nào? Bí tích gì? Hả? Bí tích gì con?
Bí tích giải tội.
Đúng rồi, bí tích giải tội. Tức là khi mình phạm tội, là cái đền thờ ba ngôi Thiên Chúa trong tâm hồn mình bị dơ. Những người có đầy đủ trí khôn, những người đã học giáo lý đầy đủ rồi, hiểu biết rồi, thì mình đi xưng tội, đi lãnh nhận bí tích hòa giải, để máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, rửa sạch hết tội lỗi của mình. Để lòng thương xót của Chúa dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót, làm cho tâm hồn mình được hoàn toàn trong sạch. Và thưa anh chị em, một bí tích nữa làm cho mình cảm nhận được rằng Chúa thực sự ở trong mình. Mình lên mình lãnh nhận bí tích ấy, mình rước lấy bí tích ấy, mình đón nhận, thì mình thấy rằng Chúa đang ở trong đền thờ tâm hồn của mình. Bí tích nào? Bí tích nào mà mình đón nhận, mình lãnh nhận bí tích ấy là thấy rằng Chúa đang ở trong con, Chúa ở trong con và con được ở trong Chúa. Bí tích gì? Bí tích gì cho nó là bí tích nào mà con lãnh nhận bí tích ấy là con rước Chúa vào trong đền thờ tâm hồn của con. Ba ngôi Thiên Chúa ngự trong con, ân sủng Đức Giêsu, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở trong con. Bí tích gì? Bí tích. Đúng rồi, bí tích Thánh Thể, vì chúng con là thiếu nhi Thánh Thể mà. Phải biết cái điều đó là khi tôi rước lấy Thánh Thể thì ân sủng Đức Giêsu, tình yêu của Chúa Cha, ơn thông nghiệp của Chúa Thánh Thần, ba ngôi Thiên Chúa đến ngự trong tâm hồn của tôi, làm cho đền thờ của tôi được sáng lên, làm cho đền thờ của tôi được sạch đi, làm cho đền thờ của chúng tôi được nên thánh đi. Chúng ta không thể nên thánh được, chúng ta cũng không thể làm cho mình sạch được nếu chính Chúa không đến mà quét sạch cái đó đi. Mình tự mình không quét sạch được. Tự mình là mê game, tự mình là mình đi ăn trộm ăn cắp chứ không đi ăn cơm được đâu. Nhưng mà Chúa đến, quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa đến và thấy rồi, này đền thờ dơ quá, thôi bìa con đừng có đi ăn trộm nữa nha.
Dạ.
Con nghe lời ba má nha.
Dạ.
Con đừng có đi chơi game nữa, con đi lễ nha.
Dạ.
Đó, mình cứ cái giả, giả, giả. Rồi mỗi lần giả như vậy là mình quét hết một cái lười biếng. Giả cái thứ hai, giả, quét một cái nữa. Giả cái thứ ba là vâng lời bố mẹ, không có cãi lời bố mẹ. À, mình cứ giả, 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 giả. Phải giả chứ không có giả. nhớ không? Giả tức là mình có thật không? Không, giả là không có thật. Còn giả tức là vâng, chứ không phải là giả. Giả có nhiều em giả có chịu có làm đâu, toàn là giả không à, toàn là nói không mà đâu có làm đâu, toàn là giả đâu có thật. Phải giả, không được ăn cắp nữa nha.
Dạ.
Không được đánh nhau nữa nha.
Dạ.
Không được chửi thề nữa nha.
Dạ.
Không được giận bạn nữa nha.
Dạ.
Rồi đó, đúng rồi đó. Muốn giả giả hay giả và dứt khoát là con làm cái chuyện đó. Vì Chúa đến mà Chúa rửa, Chúa đến Chúa lau, Chúa đến Chúa chùi, Chúa đến Chúa làm cho tâm hồn chúng ta được sạch. Vì tin mừng ngày hôm nay nói là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã sai con một của Ngài đến thế gian, để ai tin vào con của Ngài thì không phải chết mà được sống đời đời. Cho nên mình tin vào Đức Giêsu Kitô, quyền năng của Ngài, vào lòng thương xót của Ngài, tin vào Đức Giêsu Kitô đến cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Cha trên trời, và mình tin vào Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại cho ban Thánh Thần cho mình. Cho nên nhờ Thánh Thần mình có thể nhận biết Thiên Chúa là Cha, nhờ Thánh Thần mình có thể gọi Thiên Chúa là Cha, nhờ Thánh Thần mình có thể đón nhận Đức Giêsu Kitô, và nhờ Thánh Thần mình có thể nhận biết nhau là anh em con một Cha, sống mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi hơn là suy luận về mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Thực hành mầu nhiệm Chúa ba ngôi trong cuộc sống của mình hơn là chỉ học biết rồi lý luận về ba ngôi là thế nào, một trong ba, ba trong một, vân vân và vân vân. Cũng giống như tình yêu, hai người yêu nhau, hai anh chị đang quỳ trước mặt chúng ta đây, đang ngồi trước mặt chúng ta đây, đang đứng trước mặt chúng ta đây diễn tả tình yêu của nhau, thì cái cách mà chúng ta sống trong đời sống gia đình, diễn tả tình yêu của nhau, nó mới thực sự là yêu nhau, chứ không phải chỉ là nắm tay nhau mà nói lên lời cam kết đấy rồi thì giả, toàn là giả không có thật. Anh yêu em cuối cùng về được ba bữa và mỗi người lại anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, chả đi đến đâu cả. Tất cả những lời cầu, lời chúc, lời nguyện ấy phải đem vào trở thành hiện thực trong cuộc sống của mỗi người. Và anh chị em thực hành sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là mình mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, và mở lòng ra thực hành lòng thương xót với anh em. Như thế là ta đang sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Amen.